thôn vệ tinh không? Chương 769. Thỉnh mời, góc truyện audio.com. Tìm ai bây giờ? Phù Uy Tát ngồi trong phi thuyền sinh vật, lợi chảo gõ vào thành ghế kêu leng keng. Đột nhiên hắn sáng mắt lên. Được rồi, tộc nhân của ta Lôi Khắc Á hắn tựa hồ đang ở vòng đai toái tinh. Tìm hắn thôi. Lúc này Phù Uy Tát phân ra chút ý thức thông qua máy phát sóng trên bảo vệ tay tiến hành liên lạc với tộc nhân. Vừa liên lạc miệng hắn vẫn còn chửi. Yêu tộc tốt xấu gì cũng là một trong những tộc đỉnh cao trong vũ trụ. Nhưng về phương diện truyền tin tức thì thua xa nhân loại và tộc cơ giới. Đặc biệt là nhân loại, nghe nói nhân loại có thể cho tộc nhân họ bất kỳ chỗ nào trên chiến trường ngoài tinh vực trong vũ trụ mênh mông, tùy thời có thể vào vũ trụ giả định. Hơn nữa vũ trụ giả định còn mô phỏng 100% giống y như thật. Rõ là hâm mộ, ta đường đường là một thần linh bất hủ, vẫn chưa bao giờ có được cơ hội như vậy. Kỹ thuật ý thức giả định đã được phát triển rất sớm. Như thần linh bất hủ ngoại tộc bình thường cũng có cơ hội tiến vào thế giới giả định. Nhưng bình thường phạm vi cũng chỉ lan ra rất nhỏ, như trên địa cầu từng có thế giới giả định chiến thần điện vẻn vẹn bao trùm phạm vi địa cầu thôi. Thế giới giả định do ngoại tộc chế tạo nhiều nhất cũng chỉ bao trùm được một tinh hệ là hết cỡ, căn bản không thể làm được như nhân loại, bao trùm cả vũ trụ. Còn việc truyền tin tức càng mắc cỡ hơn, vũ trụ quá lớn, việc truyền tin tức là một vấn đề vô cùng nan giải. Cho dù là trong lãnh thổ quốc gia yêu tộc cũng chỉ có thể dùng ý thức trò chuyện trong một tinh khu phạm vi một quốc gia vũ trụ. Cũng như người trên địa cầu gọi điện thoại, chỉ có thể nói chuyện chứ không thấy người. Mà phải là ở trong một tinh khu, mà phải ở trong lãnh thổ yêu tộc, nếu là ngoài lãnh thổ yêu tộc căn bản là không thể nói liên lạc. Đương nhiên, chiến trường ngoài tinh vực vì rất đặc thù, mỗi chiến trường đều tiến hành cài mạng mắc, làm trong mỗi chiến trường, các tộc quần đồng minh do yêu tộc dẫn đầu đều có thể sử dụng mạng lưới thông tin tiến hành trò chuyện, mà cũng vẻn vẹn chỉ là trò chuyện thôi. Vũ trụ khổng lồ trao đổi tin tức là một vấn đề vô cùng khó khăn. Cho dù trong các tộc quần đỉnh cao, cũng chỉ có nhân loại và tộc cơ giới là có thể trao đổi tin tức tại bất kỳ nơi nào trong vũ trụ trên chiến trường ngoài tinh vực. Thế giới giả định của tộc cơ giới bình thường cũng chỉ bao trùm một tinh khu thôi. Cả lãnh thổ tộc cơ giới, họ phải có tới cả trăm tinh khu, mỗi tinh khu đều là một thế giới giả định riêng. Một khi ra khỏi lãnh thổ tộc cơ giới, những nơi khác trong vũ trụ mặc dù cũng có thể tiến hành trao đổi, nhưng chỉ là loại nói chuyện đường dài rất đơn giản thôi. Chỉ có nhân loại có vũ trụ giả định, một tồn tại có thể nói là thần kỳ. Vũ trụ giả định có thể mô phỏng quy luật vũ trụ, thậm chí quy luật dung hợp. Vũ trụ giả định có thể giải rác khắp nơi trên chiến trường ngoài tinh vực, thậm chí còn đến cả vũ trụ sơ khai cũng trong phạm vi của vũ trụ giả định. Bằng vào vũ trụ giả định, sức mạnh nhân loại có thể liên hợp hữu hiệu tại, phe này có thể trở thành tộc quần đỉnh cao trong vũ trụ cũng không có gì khó hiểu. Vòng đai toái tinh mênh mông, toái tinh vô tận trong một toái tinh. Một con sinh vật lân giáp bất hủ đang cầm chén rượu, ngồi hưởng dụng, dưới trướng một vài sinh vật lân giáp giới chủ đang tâng bốc ca tụng công đức. Lôi Khắc Á vĩ đại, ngươi là cường giả. Góc truyện audio.com, vĩ đại nhất ở Tây Sơn lãnh địa chúng ta. Chỉ có ngài, có thể trở thành lãnh chúa chí cao tương lai của Tây Sơn lãnh địa. Lôi Khắc Á, đám sinh vật lân giáp giới chủ tiếp tục cao giọng tâng bốc. Còn sinh vật lân giáp bất hủ ngồi trên ghế cao nghe mà sướng tê người, đột nhiên hắn đưa tay, nhất thời đám sinh vật lân giáp giới chủ dưới trướng toàn bộ dừng lại không nói nữa. Phù Uy Tát tới tìm ta làm gì? Trong mắt Lôi Khắc Á lóe ra vẻ xảo trá. Lợi chảo xấu xí nắm chén rượu, rượu trong chén khẽ dập dờn. Tiếp, Lôi Khắc Á, Phù Uy Tát, khó có dịp ngươi tìm đến ta. Có chuyện gì nhờ ta hỗ trợ hả? Ai nha, ngươi phải biết rằng, ta bây giờ bề bộn nhiều việc lắm, đang ở vòng đai toái tinh, không biết chừng gặp phải một chiến đấu nào đó, không thể phân tâm nhiều lời với ngươi đâu. Ngươi có chuyện gì mau mau nói ra, nếu không ta không biết chừng đột nhiên gặp phải chiến đấu, lại mất thông tin đó, cũng không nên trách ta. Lôi Khắc Á nói, thác lỗ chết rồi, vốn còn muốn trêu đối thủ thêm một chút, Lôi Khắc Á lúc này giật mình, vẻ mặt trịnh trọng. Cầu thị tộc là một tộc quần hung tàn khát máu. Mỗi tộc nhân cầu thị tộc từ bé đều lớn lên từ giết chóc chiến đấu tranh đấu với nhau, đạp qua vô số hài cốt rồi cuối cùng bước trên đỉnh cao. Nhưng dù tranh đấu nội bộ như thế nào, nhưng nếu gặp phải áp lực bên ngoài, cả cầu thị tộc sẽ trong nháy mắt đoàn kết vô cùng, mỗi người đều hung hăng không sợ chết. Sao mà chết, Lôi Khắc Á thấp giọng hỏi. Thông qua hệ thống thông tin yêu tộc hai người tiếp tục trò chuyện. Bị nhân loại giết chết, Phù Uy Tát nói. Phù Uy Tát, ngươi có phải là ngu rồi không? Đây là chiến trường ngoài tinh vực, tứ đại tộc quần đỉnh cao và nhiều tộc quần phụ thuộc dưới trướng, nơi vô số cường giả ngoại tộc đều chiến đấu, thác lỗ bị cường giả tộc nhân loại giết chết là việc rất bình thường. Vô số năm qua, không biết tộc ta có bao nhiêu cường giả ngã xuống rồi. Lôi Khắc Á nói, ta muốn giết chết tiểu đội nhân loại đó. Phu Uy Thát nói, trả thù. Lôi Khắc Á nghi hoặc, người có thể xác định vị trí của chúng. Có thể, khi chúng lấy chiến lợi phẩm, trong đó có một không gian giới chỉ do ta ném ra. Không gian giới chỉ đó là cái ngầm mà ta đã xếp đặt từ trước, nhất phải cho chúng nếm mùi cay đắng. Bản thân không gian giới chỉ có tinh thần ấn ký đó là của một giới chủ dưới trướng ta. Còn trong nhẫn có vô số tạp vật, trong đó từ tầng 14 tới tầng 17 đều để vũ khí. Vũ khí đó thoạt nhìn cũng có khí thức giới chủ, nhưng trong vũ khí còn có cất dấu tín vật của ta trong tầng thứ XXX, trong đó có tinh thần ấn ký của ta. Trừ phi họ là bất hủ thần linh cấp phong hầu, thậm chí thần linh bất hủ cấp phong vương, mới có thể cảm ứng được khí thức ấn ký vô cùng mỏng manh mà ta giấu trong binh khí, nếu không họ không thể phát hiện ra chiêu này của ta. Ngươi thật giảo hoạt, giết huynh đệ thủ hạ ta, ta đương nhiên phải trả thù. Ngươi hẳn là biết, lúc chiến đấu, nhân loại một là mở máy thăm dò, hai là họ mở mạng vũ trụ giả định đưa tin trực tiếp để phán định quân công của họ. Hai thứ này, đều sẽ phát hiện trong tinh không có vô số chiến lợi phẩm trôi nổi, rồi chợt có thêm một không gian giới chỉ. Việc này phải có điểm đáng ngờ. Yên tâm, ta đương nhiên sẽ không phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy. Phu Uy tự tin nói, ta lúc đó công kích mạnh nhất vào bất hủ nhân. Góc truyện audio.com, loại xé vụn không gian vũ trụ, sóng xung kích cường đại làm vô số vật phẩm vỡ vụn, trong đó có vài không gian giới chỉ vỡ vụn. Những không gian giới chỉ đó vừa vỡ, thì vô số vật phẩm bên trong chợt xuất hiện, ta tự nhiên nhân cơ hội, ném ra chiếc không gian giới chỉ này ra. Dụng cụ thăm dò và vũ trụ giả định đưa tin trực tiếp dù có phát hiện cũng sẽ không hoài nghi chút nào. Ngươi rất giảo hoạt, Lôi Khắc Á thừa nhận Phu Uy Tát làm đích xác không có lỗ thủng nào cả. Thực lực đội ngũ nhân loại này như thế nào? Lôi Khắc Á truy vấn, đội ngũ nhân loại có một thần linh bất hủ 9 giới chủ. Phu Uy Tát nói, trong các giới chủ có vài người có sức chiến đấu siêu cường, hoàn toàn có thể sánh ngang với bất hủ. Một là dược tề sư, một là tinh thần niệm sư sử dụng diễn thần binh. Là hai người bọn họ liên thủ dễ dàng đánh chết Thác Lỗ. Chiến lực 3 bất hủ, Lôi Khắc Á kinh hãi, lập tức vội hỏi, đều là chiến lực bất hủ bình thường sơ cấp, đúng thế, thế mà cũng hỏi, mạnh hơn nữa thì ta có thể sống trở về à? Phu Uy Tát nói, bất hủ, phân ra bất hủ quân chủ, bất hủ phong hầu, bất hủ cấp phong vương. Còn cho dù bất hủ quân chủ thấp nhất cũng phân ra cao thấp. Loại kém bình thường vẻn vẹn chỉ có thể vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 10. Còn bất hủ quân chủ mạnh nhất lại có thể vượt qua tầng thứ 14. Một khi vượt qua tầng thứ 15, đã là bất hủ thần linh cấp phong hầu rồi. Tầng thứ 10 tới tầng thứ 14, đều là bất hủ quân chủ, thực lực khác biệt rất lớn. Bất hủ quân chủ, đều xem là bất hủ bình thường. Trên chiến trường ngoài tinh vực cũng tự nhiên được chia làm bất hủ bình thường sơ cấp, bất hủ bình thường cao cấp, bất hủ bình thường đỉnh cao. Không tồi, nhưng cho dù là chiến lực bất hủ bình thường sơ cấp nhưng có tới 3 bất hủ. Ngươi và ta liên thủ không có hy vọng gì. Lôi Khắc Á lắc đầu nói. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chịu chết đâu. Ta đã bày ra ám thủ, vậy khẳng định nắm chắc 10 phần mới động thủ. Lôi Khắc Á, ngươi chỉ là một thành viên mà ta mời thôi. Ta nghe nói, ngươi quan hệ rất tốt với Mông Duy Nạp Điện Hạ của yêu tộc. Phu Uy Tát nói, chỉ cần có thể mời được Mông Duy Nạp Điện Hạ cùng chúng ta ra tay, cho dù không mời thêm được đồng minh chiến hữu nào khác nữa, chỉ cần Mông Duy Nạp Điện Hạ là có thể tiêu diệt được tiểu đội nhân loại đó rồi. Mông Duy Nạp Điện Hạ, Phu Uy Tát cả kinh, yêu tộc hệ thống truyền tấn mặc dù yếu ớt nhưng thực lực tự thân thật sự quá mạnh. Nói về số lượng, họ không kém nhân loại chút nào. Nói về trí tuệ, yêu tộc yếu nhất cũng có thể so với trí tuệ nhân loại rồi. Hơn nữa nói về thiên phú, thì yêu tộc có thiên phú mạnh hơn nhân loại. Do đó kỳ thật nói về giới chủ, nói về thần linh bất hủ yêu tộc lại hoàn toàn áp đảo nhân loại. Nhưng cường giả tối cao của nhân loại rất mạnh, hơn nữa có mạng vũ trụ giả định trong việc tranh bá vũ trụ, họ lại chưa bao giờ bị yêu tộc áp chế. Hai đại tộc quần đỉnh cao chiến tranh với nhau không biết duy trì đã bao nhiêu năm. Yêu tộc khác nhân loại, yêu tộc rất trọng thị huyết thống, cũng như huyết thống tinh không cự thú quyết định phân chia cao thấp. Yêu tộc có quan niệm huyết thống rất mạnh, do đó có vô số hoàng tộc cao cao tại thượng cùng với một vài hoàng tộc trong truyền thuyết. Trong yêu tộc có vô số chủng tộc có thể được xếp vào hoàng tộc là đại. Góc truyện audio.com, biểu cho huyết thống cao thấp, trong đó chỉ cần là thành viên hoàng tộc đều được tôn là điện hạ. Tộc quần phụ thuộc như cầu thị tộc đối mặt với yêu tộc cũng phải vô cùng tôn kính. Cũng như nhiều tộc quần phụ thuộc như tộc quần kim giác tôn kính nhân loại vậy. Mông Duy Nạp Điện Hạ chính là một thành viên hoàng tộc của Tư Tiềm Vạn Xà, mời hắn à? Lôi Khắc Á hơi chần chờ. Mông Duy Nạp Điện Hạ khi ở hình thái bình thường mặc dù vẻn vẹn chỉ là bất hủ bình thường, nhưng khi thiên phú hắn bộc phát chiến lực tiếp cận cấp phong hầu. Phu Y Tát nói, dưới cấp phong hầu, hắn cơ hồ có thể quét ngang. Có hắn tuyệt đối nắm chắc 10 phần, ta có thể giúp ngươi, nhưng lại không nắm chắc gì cả. Lôi Khắc Á nói, ngươi đưa mã truyền tấn của Mông Duy Nạp Điện Hạ cho ta. Ngươi trước hết nói với Điện Hạ, sau đó ta sẽ tìm Điện Hạ. Ta 10 phần nắm chắc mời được Mông Duy Nạp Điện Hạ ra tay. Phu Y Tát nói, 10 phần nắm chắc, Lôi Khắc Á rất giật mình, ngươi sẽ biết rất nhanh thôi. Phu Y Tát tự tin nói, o o o, cách chương.